Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Thiền Sư Trung Hoa. Vừa rồi học đến Ngài Quốc Sư Huệ Trung, thì Ngài trụ ở Kinh Đô làm một quốc sư nên có nhiều người đến tham vấn. Vừa rồi thì có một vị tăng đến lễ bái, nhưng mà lễ bái thì lại không có chí thành, không có thành tâm, cho nên Ngài mới biết, Ngài mới nói là ông chứa cái sự nghiệp gì đến cái đoạn đó. Đó là lên mà lễ bái các vị tôn đức mà lại không có cái thành tâm, cho nên các vị biết là có cái gì nó chướng chướng á. Ví dụ như quý vị mà đi vô quý vị lễ Phật, mà nếu mà cái người mà Phật tử mà thuần thành á, lễ Phật thì sát đất dữ lắm mà nhìn rất là chí thành. Còn mà những vị mà ít đi chùa họ không hiểu, hay là những người mà họ có quyền thế, họ có cái chức tước ở thế gian, họ vô họ lễ Phật họ chỉ cúi cúi sơ sơ thôi à, có người họ chỉ xá xá cho nó có thôi, bởi vì họ nghĩ là họ vững hơn à, họ có tài hơn hay nhiều phước báo hơn cho nên quý vị thấy mà mình mà đi về Việt Nam mà gặp mấy cái vị hòa thượng đó mà lớn lớn quý vị mà vô thăm mà quý vị mà có lễ bái đó thì cũng phải lễ bái nó thành tâm một chút còn không lễ thì thôi, và còn lễ thì phải cho có thành tâm, chứ không không thì các vị lại thấy mình là chứa cái sự nghiệp gì, tức là mình có cái ngã trong đó, mình nghĩ mình giỏi, giỏi hơn ông hòa thượng. Cho nên ở đây có ông tăng thì đến lễ bái Ngài, thì Ngài thấy cái cách lễ bái là Ngài biết rồi ông chứa sự nghiệp gì, thì ông tăng này mới nói là con giảng kinh Kim Cang, tức là một giảng sư. Một giảng sư thì ngồi trước thiên hạ rất là đông, cho nên là cái ngã không phải nhỏ. Cho nên quý vị nhớ là thời Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đó giảng kinh Pháp Hoa thì cái ngã nó cũng lên cho nên quý vị thấy đó cái ngã của chúng ta nó dễ lên theo cái hoàn cảnh của mình. Ví dụ như ngày xưa mình nghèo thì cái phong cách của mình khác, mà đến khi mình giàu rồi cái phong cách của mình nó cũng khác luôn, đúng không ạ? Cho nên người ta nói cái người mà giàu có thì họ đi nhìn lên không ít khi mà họ nhìn xuống, cho nên họ bị vấp phải nhiều. Thì Ngài nghe như vậy, Ngài mới hỏi là hai chữ rốt của đầu kinh là gì. Thì Ngài đáp là như thị. Thì đầu kinh nào cũng có là như thị ngã văn, tức là tôi nghe như vậy. Thì Ngài mới hỏi là gì như thị, Ngài nói là gì. Ông tăng này không có trả lời được, thì ông mới giật mình. Ông nói ổng là đường đường là một người giảng kinh mà hai chữ này trả lời không được, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì đó là thật ra nếu mà về nghĩa đó thì dư sức là ông tăng này trả lời được. Như thị tức là tôi nghe như vậy, nó không có nghĩa gì hết, đúng không ạ? Nghe như vậy là như vậy thôi. Nhưng mà ông tăng này đó là đã đến tham lễ Quốc Sư Huệ Trung, tức là trong lòng của ông là cũng biết là những cái gì mà ông ta giảng dạy bấy lâu nay đều là không thật hết, đúng không ạ? Đều không hiểu tột được ý Phật, cho nên rất là sợ là vậy đó. Quý vị mà mình giảng kinh mà mình chưa sáng tâm, chỉ là giả can thôi, đó là nói theo cái ngôn ngữ mà chưa phải là giảng kinh. Cái người mà giảng kinh là phải thấu được nguồn tâm của Phật tổ, thì như vậy đó mới giảng được đúng cái ý của Phật tổ, còn không đó là theo ý của mình thôi. Ví dụ như một cái câu kinh đó mình hiểu như thế nào, mình diễn tả lại như thế. Thì thí dụ như là một ông giảng sư đó, ông học cái đó rồi ông giảng lại cho mình nghe, tức là tôi đọc tôi hiểu vậy nè, thì như vậy là cái hiểu của ổng chứ không phải là cái hiểu của Phật tổ, nó khác là vậy. Còn cái người mà tâm mà sáng tâm đó thì giảng đúng theo tâm ý của Phật tổ. Cho nên vì vậy là hai cái nó khác nhau, mà lấy kinh mà diễn tả theo ý mình á, quý vị nghĩ tội nhiều ít à, cũng có tội nữa, cho nên rất là kinh khủng. Cho nên ông tăng này ổng sợ, cho nên ổng hỏi, khi mà nghe hỏi hai cái câu này tự nhiên là ổng hết hồn, hoàn toàn không đáp được, bởi vì đáp là sai. Bởi vì hai chữ như thị này là không có chỗ đáp à, nếu mà đáp á là sai. Vì sao sai à? Như thị làm sao mà không đáp được? Bởi vì cái chỗ này là cái chỗ sống của chúng ta hàng ngày. Hàng ngày là sao? Quý vị đi đâu, tất cả những việc làm, khởi đầu, động dụng của mình đều là hai chữ này hết. Như vậy, quý vị thấy một cái hình ảnh nào đó có hai chữ này nó đi đầu, như thị. Nhưng mà thường thường đó là mình thấy cái gì đó là mình vượt qua hai cái chữ này à, thấy cái gì là bắt đầu là mình phải suy tư nghĩ tưởng à, nghe cái gì cũng suy tư nghĩ tưởng, đó là mình vượt qua hai cái chữ này hết. Cho nên vì vậy mới có cái bản kinh phía sau. Nếu mà quý vị mà thông được hai cái chữ này thì quý vị không cần học kinh, mà bây giờ quý vị đã thông hết tất cả kinh điển. Cho nên là tâm thông thì các pháp nó tự thông vậy à, nó dễ như vậy. Bởi vì người ta nói học thiền là xa, nhưng mà học thiền là nó là cái sẵn ở trong lòng mình. Là nói cái sẵn trong lòng của quý vị, chở vô trong lòng quý vị tìm. Mà nói là cái sẵn là nó trước mắt của quý vị, ngay lỗ tai quý vị, ngay nơi xúc chạm của chúng ta, tất cả mọi cái động dụng của mình đều có cái như thị cả, đều có tâm thiền cả. Nhưng mà thường mình hay vượt qua khỏi cái chỗ này, mình cứ suy tư, nghĩ tưởng. Mà quý vị thấy có lúc nào mình không nghe không? Lúc nào mình cũng nghe hết. Có lúc nào mình không thấy không? Mà mình lúc nào mình cũng thấy. Nhưng mà có một cái đó là khi nói vậy thì quý vị lại để ý coi mình nghe cái gì. Là khi mà mình để ý nghe cái gì thì như vậy đó là mình nghe bằng ý thức chứ không phải nghe bằng tâm. Bây giờ quý vị không để ý, quý vị có nghe không ạ? Cũng nghe. Vậy dạy chi để ý, đúng không ạ? Bây giờ quý vị có để ý mình lắng nghe cái gì đó mình cũng nghe được. Bây giờ quý vị không nói là tôi không có lắng nghe gì hết, mà quý vị có nghe không ạ? Cũng nghe. Như vậy mình đâu cần phải để ý đâu, đúng không ạ? Chứ bây giờ quý vị thấy là mình để ý mình thấy. Bây giờ quý vị đừng có để ý coi quý vị mở mắt quý vị thấy không ạ? Vẫn thấy. Cái thấy này là thấy bằng tâm, thấy bằng trí, không phải thấy bằng thức. Nghe bằng tâm mà không nghe bằng thức, tức là nghe mà bình thường là lỗ tai quý vị lúc nào cũng nghe, đúng không ạ? Không cần phải là mình lắng nghe hay chú ý mình mới nghe. Bây giờ quý vị đang nằm ngủ, quý vị đâu có chú ý gì đâu. Có ai gõ cửa cọc 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 cọc, cái mình giật mình dậy, đúng không ạ? Mà quý vị có lắng nghe ai gõ cửa không ạ? Đâu có lắng nghe đâu. Ai gõ cửa cái là tự nhiên mình dậy à. Người nào không dậy là bị ngủ mê quá thôi, chứ còn mình thường gõ cửa cốc cốc là ai gọi đó à. Thì như vậy đó là nó phải có cái sẵn mình mới nghe được, đâu có cần phải suy nghĩ đâu. Cho nên như vậy nhiều khi người ta nói đó là quý vị học cái pháp là phản văn văn tự tánh, tức là ngồi thiền quý vị lắng nghe, cái quý vị cứ ngồi đó quý vị để ý quý vị nghe. Tại vì mình không để ý là mình cảm giác như mình không nghe, nhưng mà lạ một cái là quý vị không để ý mà vẫn nghe. Cho nên là cái nghe đó là nó tự nó thông suốt. Thì đây gọi là như thị, là nghe đâu để đó, nghe đâu là nó tròn đó, thấy đâu là nó tròn đó, đầy đủ hết. Đây là cái tâm ý của Phật tổ đã gửi gắm từ những câu kinh ban đầu rồi. Cho nên quý vị thấy từ hệ tiểu thừa, đại thừa, trung thừa gì, cái câu đầu cũng là như thị hết, là như vậy trước à. Cho nên rất là đơn giản, cho nên là thiền là như vậy đó. Cho nên mới nói là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Cho nên không có lập cái văn tự, vì sao à? Bởi vì ngôn ngữ văn tự nó đều qua cái ý thức hệ hết, mà Phật tổ đâu có muốn truyền mình cái đó. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật Ngài nói thuyết pháp 49 năm Ngài không nói lời nào hết, là bởi vì cái ngôn ngữ đó là giả danh. Ngôn ngữ đó nó truyền tải qua cái ý thức, chứ nó không có phải là qua tâm. Là dĩ tâm truyền tâm thì nó không qua ý thức và ngôn ngữ, cho nên vì vậy nó vượt ngoài ý thức. Cho nên người ta cứ nói là thiền tông thì nó là quái thai của Phật giáo, nhưng mà thật ra nó là cốt tủy của Phật giáo. Bởi vì đó làm truyền tải cả một cái nguồn tâm của Đức Thế Tôn. Còn các giáo phái khác, những cái tông khác thì dùng cái phương tiện nhiều quá, mà khi dùng cái phương tiện thì người ta lại kẹt ở trên cái phương tiện, mà kẹt cái phương tiện vẫn là cái chỗ chết. Cho nên quý vị thấy cỡ như mà A-la-hán, Đức Phật còn nói là đoạn chủng tánh Phật. Duyên giác cũng như thế, độc giác cũng như thế. Cho nên là quý vị thấy là Đức Phật Ngài rất là quý ở cái hệ Đại Thừa. Bởi vì hệ Đại Thừa là biểu tượng cho cái Phật tánh, nó vượt khỏi tức ngôn ngữ, ý thức thường tình, mà lấy sanh tử làm cái niết bàn. Không có một cái sanh tử thiệt, không có niết bàn thiệt ở trong tam giới này ra vào để độ chúng sanh mà không thấy có cái gì trở ngại hết. Thì như vậy đó mới nói là cái tâm của Bồ Tát, tâm Đại Thừa, hay nó khác hơn là tâm thiền, mới là cái của mình. Chứ thật ra mà bây giờ mình không có cần là mình học cái ngôn ngữ nữa, mình thấy nó rõ lắm. Nếu mình tâm của mình nó không có trói buộc bất cứ một cảnh giới nào thì mình mới thực sự và được tự tại. Còn nếu mà quý vị để tâm mình vào một cái cảnh giới nào, kể cả cảnh giới của A-la-hán, vẫn là không phải là của chúng ta. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói là đoạn chủng tánh Phật, là mất đi cái Phật tánh của mình. Cái Phật tánh là cái tâm nó sẵn đầy đủ ở đây, mà không có cần phải qua ý thức của mình. Ví dụ như mình nói mình phải để tâm chỗ này, để tâm chỗ kia này, và không để tâm chỗ nào hết, tự nhiên mình nó khỏe ra, nó nhẹ nhàng. Giống như bây giờ quý vị xách trên vai cái này cái kia đủ thứ, giờ quý vị bỏ hết tất cả, không xách cái gì hết, quý vị đi te, rất là khỏe ra, đúng không ạ? Còn mà nếu mà quý vị còn mang bất cứ một cái gì đi nữa thì nó cũng bận rộn à. Thiệt ra quý vị á, tưởng là tiền nó nhẹ chứ bỏ tiền trong túi nó cũng nặng nữa, đúng không ạ? Nặng gì à? Lo nghĩ, đúng không ạ? Sợ mất, sợ quên, đủ thứ, vàng dòng rồi đủ thứ, nó đều là nặng cả. Đừng có tưởng nó có quý, nhiều khi cái đó nặng hơn cục sắt nữa, đúng không ạ? Cục sắt để đó quý vị bỏ trong túi, quý vị không lo nghĩ gì đâu. Quý vị bỏ một, đi ra tiệm quý vị mua đồ nó thối lại vài sen, bỏ trong túi quý vị giặt đồ quý vị không sao. Nhưng quý vị mà bỏ 100 đô mà lỡ mà đi giặt đồ là quý vị lo đó, tìm không ra, rồi thấy mà nó nằm ở trong cái quần áo mình nó ướt nhẹp, mình quảng hồn quảng vía rồi, mặc dù là tiền ở đây nó không hư thôi, nhưng mình quảng hồn rồi. Thì như vậy là 100 đô nó nặng hơn vài sen dữ lắm. Nặng là nặng lòng, nặng tâm. Cho nên vì vậy là mình có cái tâm của mình á, mà để vào bất cứ một cái hoàn cảnh, một cái bối cảnh, một cái khung cảnh, một cái ý niệm nào về một cái từ đời sống con người, cảnh giới đều là sai hết. Cho nên mới nói là không niệm chúng sanh, không niệm thánh giả, không phàm phu, không thánh giả, thì như vậy mới giác ngộ được. Đó là không có tâm chúng sanh, cũng có tâm thánh giả, thì tự nhiên mình mới trở về trọn vẹn ở cái vị trí của mình. Mình là đầy đủ hết tất cả, mình không có là hướng tâm bất cứ một chỗ nào hết, thì tự nhiên mình mới được là, mới là chính mình thiệt, mới là cái con người thiệt. Cho nên quý vị học thiền đó là con người thiệt của mình. Mình biết con người thiệt là cái gì, là lâu nay mình cái gì đó mình không bị lệ thuộc với hoàn cảnh, môi trường. Lúc tâm của mình lúc nào cũng để đủ chỗ, đủ thứ hết trơn á. Bây giờ quý vị thử một lần, quý vị đừng có để bất cứ cái chỗ nào hết. Gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tại sao mà Lục Tổ Huệ Năng nghe cái câu đó Ngài giác ngộ? Tại sao mình nghe lại mình không giác ngộ? Là bởi vì đó là mình để ra, rồi cái mình tiếc, cái mình để vô. Hay là mình để, thí dụ như người ta nói cái này mình đừng có bỏ nó luôn đi, cái mình tiếc á, mình bỏ rồi nhưng mà bỏ ở chỗ khác để khi nào rảnh á mình lấy mình xài lại đó. Là tức là mình, nghĩa là mình bỏ chỗ này là mình lại phải nắm một cái chỗ khác, tức là phải có một cái chỗ nào đó để cho mình nương tựa. Quý vị cứ cảm giác, mình cứ sợ cái điều là nếu mà mình mà không có để tâm bất cứ chỗ nào hết thì chắc mình không có cái gì. Là bởi vì do cái quan điểm của mình nghĩ là tâm mình là một hiện tượng. Mà thật ra tâm mình không một hiện tượng, không phải là một hiện tượng, cho nên đó là tâm không. À, tâm không. Cho nên đó là người ta hay có cái quan điểm là nói tâm không là cái tâm là nó không có cái gì hết. À, gọi là tâm không. Ví dụ như bây giờ mình có suy nghĩ hay là mình không có suy nghĩ. Ví dụ như mình có suy nghĩ là có tâm, còn mình không có suy nghĩ là không tâm. Cho nên quý vị á, nghĩ là mình còn có cái tâm mà trong đó nó không có cái gì hết, đúng không ạ? Đó là cái quan điểm bình thường của chúng ta. Nhưng mà thật ra nói không tâm là không có cái tâm nào hết, không có cái tâm không đó luôn. Cái này mới gọi là tâm không. Bởi vì quý vị còn có tâm là quý vị còn có ý niệm, ý tưởng, còn có cái khái niệm liền. Mình nói tâm mình là nó rỗng rang, thanh tịnh, trong sáng, có phải là đầy đủ khái niệm trong đó không ạ? Rất nhiều khái niệm. Mà nói là không tâm là không có cái tâm nào hết, là dứt khoát như thế, không có chỗ bám. Cái chỗ này mới là cái chỗ quý vị bị trơn trạc nè. Không có cái chỗ bám nào hết thì ô, mình mới thật là tự tại. Ngồi đây thực sự là an lành, nó vượt qua khỏi ý thức hệ, nó vượt qua khỏi hết cái không gian và thời gian. Tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó tự tại. Đây gọi là Phật tâm. Chỗ này là chỗ giải thoát. Cho nên quý vị thấy học thiền rất là gần gũi, cho nên thích dữ lắm. Cho nên tại bản mà đọc mấy cái cuốn thiền sư này là rất là kỳ thú, thích thú lắm. Giống như mình lạc vào một cái không gian nó vô tận. Bởi vì ví dụ như mình đọc những cái tác phẩm hay là ngôn luận gì đó thì mình dễ bị kẹt ở trên cái ngôn ngữ. Nhưng mà lời của các thiền sư á, nó phá mình. À, các vị phá mình, tức là phá mình cho mình không có dính chỗ này dính chỗ kia. Cho nên mình cảm giác là mình đọc mình thấy nó khỏe dữ lắm. Ví dụ như rồi có người hỏi sư thế nào là giải thoát, thì sư mới đáp các pháp không đến nhau, ngay đó là giải thoát. Nhẹ nhàng vậy. Hỏi thế nào giải thoát thì nói các pháp không có đến nhau, tức là mình không đến chỗ kia, người chỗ kia cũng không đến mình. Ví dụ vậy đó. Mà quý vị có thường là mình đến nhau không à? Đến là về nè, mắt mình thấy sắc là mình đến với sắc, chơi với sắc. À, tai mình nghe âm thanh, mình lại chơi đùa với âm thanh, tức là mình luôn luôn là đến với nhau. Bây giờ á, là mình tiệt mệnh đi, tức là mình không đến với nhau nữa, chia tay. À, chia tay với cảnh trần, chia tay với thanh trần. Mình nghe rõ ràng mà mình không đến với nó, thấy rõ ràng mình không đến với nó, không trói buộc gì hết. Rồi quý vị thấy đó là cái mình có cái tài sản, sự nghiệp của mình, nhà cửa vân vân, quý vị có đến không ạ? Mua cái gì là nó là của tôi hết trơn à. Nó dạng lạ lắm. Ở ngoài chợ chứ không nói của tôi đâu, mình bỏ tiền ra mua nó về là của tôi à. Mà mình thấy hợp lý, bây giờ tiền là của tôi mà. Đúng không? Đâu phải tiền trên trời rơi xuống đâu. Bây giờ hỏi lại quý vị, tiền có phải của quý vị không ạ? Cũng phải mình luôn. Đúng không? Không phải, nó thuộc của năm nhà. Cho nên quý vị mà làm tiền cho nhiều bỏ vô nhà băng mà nó nghiêng nhà băng đi nữa, mà chuyện nó xảy ra một cái là nó tan hết trơn à, không ai giữ được tiền cả. Hay là vô thường nó đến cái là thôi là không có tiền. Nên bữa mà quý vị hay nói là xây ra, hỏi về xây nhà mấy tấm rồi đó, thì nói cuối cùng người nào cũng phải xây căn nhà 6 tấm. À, mà vô cái căn nhà đó rồi là quý vị không dính được gì hết trơn á. À, tiền bạc của cải gì thôi là nó đứt đuôi hết, không có gì hết. Nên thật ra nó không phải là của mình, nhưng mà mình cứ dạy là lúc mình sống mình khỏe là nó ô, cái này cũng là của mình, để rồi mình đến với nó, rồi mình giữ, mình đến. Thật ra mình chỉ đến nó thôi, thật ra nó cũng không có đến với mình đâu. Các pháp nó không đến, rồi các pháp xưa nay nó thanh tịnh mà. Nhưng mà tại vì mình cứ đến là mình dính, cho nên là cái là mình bị trói buộc ở trong đó. Cho nên ngài khuyên từ các pháp không đến nhau. À, nghe thấy đâu như thị, thấy nghe hiểu biết cũng rõ ràng vậy thôi, không đến gì hết. Ngồi thiền có vọng tưởng không vọng tưởng cũng kệ nó, cũng không cần đến nó, chỉ thấy thôi cũng không cần đến, cũng không có cần phải khái niệm đó là vọng hay là không vọng. Bởi vì bản chất nó không có nói là vọng hay không vọng. Quý vị nói vừa nói là vọng là mình có cái khái niệm đó là vọng. Chứ thật ra thì ban đầu cái tâm của mình đó thì không nói nó là vọng hay là không vọng. Cho nên thánh giả và phàm phu chỉ một thôi, không khác gì hết. Nhưng mà khi mà mình có cái khởi niệm, cái trở thành sai, cho nên mình mới đi lạc, cho nên đừng có đến nhau nữa. Hỏi là làm sao đoạn, thì ông tăng này cũng vô duyên, đã không đến là đoạn sao? Cho nên ngài mới nói, đã nói với ông các pháp không đến nhau, đoạn cái gì? Đó là bị rầy đó, cái này bị rầy thiệt á. đoạn đó các pháp không đến nhau rồi ông này còn thắc mắc thì sao đoạn, mà cái này thuộc về cái tâm lý của mình chứ không phải là ngài không nữa. Bây giờ hỏi các pháp không đến nhau, hỏi như vậy giờ sao tu thầy? Đã không đến nhau tu gì nữa, đúng không? Đã không có đến nhau rồi thì đừng nói gì tu hay là không tu, bởi vì mình chỉ đừng có đến với nhau thôi, là ngay đó là giải thoát rồi, thì không cần đoạn hay lìa, cho nên không có phải là ưu bi sầu não gì cái thế gian này. Nên là nói là đã là nó không đến nhau rồi thì đoạn cái gì? À, thì ông tăng này mới quỉnh rồi thôi, cái trốn luôn. Thầy vua Túc Tông là ông vua mời ngài về kinh đó, hỏi là thầy được pháp gì. Sư mới đáp: bệ hạ thấy một áng mây trong hư không chăng? Thấy nó có đóng đinh dính mắt hay là cột dây mắt? Tức là hỏi ngài được cái pháp gì, hỏi là ngài có thấy một áng mây trên hư không không? Mới thấy áng mây đó bị đóng đinh hay cột dây không? Cho nên ông vua cũng hiểu liền, vì là mây đâu có đóng đinh đâu, đúng không ạ? Có cột dây được cũng không cột dây, tức là ý nói là cái pháp của ngài không có vướng bận bất cứ chỗ nào hết. Thì đây gọi là cái pháp tánh của mình. Quý vị thường thường mình nói là mình bị vướng, nhưng mà thật ra khi mà quý vị giác ngộ rồi thấy không có gì quý vị vướng, chỉ cần không đến nhau là không vướng, quý vị đến nhau là vướng. Cho nên bây giờ quý vị làm ơn về ký cái đơn ly dị, ly dị với cảnh trần, ly dị với những cái mình dính mắt đi, đừng có đến với nhau nữa, khỏi cần ra tòa gì hết, dứt khoát trong lòng, thì như vậy đó là tự nhiên là mình giải thoát, quý vị trở thành như áng mây. À, nên là ngài bố đại hòa thượng mới nói đó, mắt xanh nhìn chừng thế, mây trắng hỏi đường qua đó. Mắt xanh nhìn mọi người giống như áng mây, giống như áng mây lơ lửng, tự tại không vướng bận gì hết, nhìn với tất cả các pháp bằng một ánh mắt trong xanh, không phân biệt, thì tâm mình nó nhẹ nhàng như một áng mây. Cho nên quý vị thấy học thiền nó khỏe vậy đó, khỏi suy nghĩ, quý vị ngồi nghe cũng khỏe, nó khỏi cần gán nhớ nữa, nó khỏe vậy đó, mà dứt được cái là tự nhiên tâm của mình đó là nó nhẹ nhàng giống như áng mây, không có cột, không có dính mắt vậy đó. Quý vị thấy khỏe không ạ? Giờ quý vị ngồi đây thử cái cảm giác khỏe không ạ? Khỏe đúng không ạ? Nhưng mà ra nó ra nặng lại à, đúng không? Bây giờ nghe thấy nó khỏe sát bên vậy đó, thiền nó nghe nó sát bên, cái hồi cái quay hồi cái tự nhiên cái mình mất đi cái tâm của mình. Rồi mới hỏi là ông vua hỏi tiếp: thế nào là mười thân của Phật? Thì sư đứng dậy hỏi: hội chăng? Ông vua nói chẳng hội. Nói mười thân của Phật đó, tức là mười cái giải thoát á. Nếu mà học ngữ nghĩa thì gọi là nó đầy đủ hết, đầy đủ là thập bát bất cộng là vân vân. Quý vị học theo cái từ điển mà chương cú đó thì phải trả lời nó như vậy mới đúng là một giảng sư. Nhưng một thiền sư đó hỏi mười thân của Phật á, thì ngài hỏi, ngài chỉ đứng dậy thôi, hội chăng? Mười thân của Phật, đứng dậy hội chăng? Cho nên thật ra nếu mà mình học thiền á, thì nó khỏe vậy đó, không cần thi cử gì hết. Nhưng mà học mà hiểu đúng rồi đó, mà trả lời rất là đúng. Mình nói ví dụ như thập bát bất cộng là quý vị phải phân tích ra là cái tướng này, tướng kia, tướng giải thoát này, giải thoát kia cho đủ mười thân. Nhưng mà bây giờ ngài đứng dậy hỏi hội chăng? Ngài nói không có hội. Ngài mới nói là đem tịnh bình qua cho lão tăng. Đơn giản như vậy. Chứ bây giờ ngài đứng dậy có thấy được mười thân Phật không ạ? Mười thân Phật hiện đủ. Bởi vì tất cả môn giải thoát chỉ là trở về tam muội thôi, chỉ về một giải thoát thôi. 18 giải thoát cũng là một giải thoát. 32 tướng tốt của Phật đúng nghĩa cũng chỉ từ một tướng mà nó sanh ra 32 tướng, đúng không ạ? Từ một tâm mà nó sanh ra muôn pháp. Cho nên khi ngài đứng dậy đó, là mình thường thường mình đứng dậy là theo cái quán tính của cái tâm thức. Ví dụ như mình nghĩ, mình muốn làm gì, mình theo cái quán tính. Nhưng mà nếu mà quý vị đứng bằng cái tâm nó bình an, quý vị đứng dậy bằng cái tâm nó an lành, thì như vậy đó là cái hình ảnh đứng dậy đó có hiện đủ mười thân của Phật không ạ? Đứng dậy quý vị có trói buộc vào muôn pháp không? Không có trói buộc một cái pháp nào hết. Tâm của mình nó cũng được tự tại, tự do. Thì như vậy tự do, tự tại đó chính là mười thân của Phật. Thì như vậy trả lời như vậy có phải chính xác hơn là cái mình suy nghĩ là tướng này tướng kia của Phật không ạ? Ví dụ như cái mình nghe đâu bằng cái mình thấy. Cái mình thấy mới là cái trước mắt. Cho nên mười thân của Phật nó hiện đủ rồi. Cho nên đó là mới nói là trong thân của mình đó, là có đầy đủ mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát. Nhiều khi mình xem thường mình là phàm phu ha, không có gì thật ra, mà mỗi động dụng của chúng ta đều là có hình ảnh của chư Phật, đều có hình ảnh của chư vị Bồ Tát hết. Rõ ràng mỗi bước đi của mình nó đều có, mà có một cái mình không có nhận ra. Đêm đêm cùng Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi, tức là mình đi đứng động dụng của mình đều có hiện thân của chư Phật hết, đều có hiện thân của chư vị Bồ Tát hết. Vì thấy quý vị quay chưa hả? Rất là quay. Mình đầy đủ. Cho nên Đức Phật nói là chúng sanh đều có cái khả năng, cái căn tánh, đức tính của trí tuệ của Như Lai đầy đủ hết tất cả. Mình hoàn toàn mình không tin đâu, nhưng mà khi mà quý vị tu rồi quý vị tin, tin một cách kinh khủng lắm. Bởi vì đó, tâm mình nó nhẹ nhàng, giải thoát không trói buộc hết. Mình thấy tâm mình và tâm Phật chỉ một thôi, không khác gì hết. Mỗi động dụng của mình đều hiện là pháp thân hết, chứ không có phải là cái chuyện thường. Ngài đứng dậy hỏi hội chăng? Ông vô ông chẳng hội. Bởi vì ông chưa có rõ được tâm tông, chưa có giác ngộ Phật tâm, chưa thấy được một cái tánh nó bình thường của mình. Cho nên vì vậy nó là con chẳng hội. Thì Ngài mới phương tiện đem tịnh bình qua cho lão tăng. Thật ra Ngài có cần cái tịnh bình đó không ạ? Không cần. Nhưng mà ông đứng lên ông không thấy. Bây giờ nói ra có thấy không? Nói ra thì ông vua cũng không thấy. Rồi hành động vua đến lấy cái tịnh bình qua cho Ngài quốc sư Huệ Trung, vậy mà cũng không thấy luôn. Chính là ông vua cô phụ Ngài, chứ Ngài không cô phụ ông vua. Cho nên là bữa giảng đoạn đầu Ngài kêu thì giả, thì giả nó giả, nó thì giả, nó giả, thì giả, nó giả. Ông đệ tử này rất là thương thầy, trung thành. Nghe thầy kêu ba lần, ổng giả ba lần ngọt xớt mà không có giác ngộ. Mà ông thầy cũng không có kêu làm cái gì hết, chỉ kêu khang vậy thôi. Ta tưởng ta cô phụ ông, nhưng mà ông cô phụ ta, tức là ông không hiểu được ý của ta, tức là cô phụ. Đơn giản như vậy. Từ âm thanh, từ hành động, từ lời nói của các ngài đều phát ra cái tâm thiền và ý đạo hết. Mình nói phát ra, thực ra mình tưởng là có cái phát, nhưng thật ra mọi động dụng của mình cũng có rồi chứ không phải là không. Bất giác, ví dụ như bây giờ mình, như hồi nãy nói đó, là mình lúc nào mình cũng phải lắng nghe mình mới nghe được, là đó cái quan điểm của mình. Nhưng mà thật ra có những khi mà người ta kêu mình đâu có chuẩn bị mình nghe đâu, mà tự nhiên mình nghe, mình không có chú ý người đó sẽ gọi mình. Người ta gọi một cách bất thần. Ví dụ như bây giờ mình nói đó, là quý vị đó là chuẩn bị nghe một người đó sẽ kêu mình, là quý vị chuẩn bị cái tâm lý. Nhưng mà bây giờ người đó bất thần gọi mình, mình không có chuẩn bị cái tâm lý để mình nghe, nhưng mà tại sao mình cũng nghe? Thì như vậy đó, nếu mà mình không nghe thì mình không làm sao trả lời được. Giống như Ngài Huệ Hải đến hỏi đạo Mã Tổ, hỏi thế nào là đạo. Ngài nói cái ông hỏi ta đó, tức là đạo của ông. Thì cái mà hỏi ra đó, cái mà phát ra được từ cái ngôn ngữ đó, phát ra từ cái hành động lời nói đó, đều là cái tâm an lành của mình hết. Nhưng mà có một cái mình không thấy. Nhưng mà có người nói đó là như vậy đó, là khi mà họ nói ra là bằng cái suy nghĩ, thì như vậy cái lời nói đó đó là từ cái suy nghĩ, thì có phải là tâm mình không ạ? Thưa, cũng là tâm của mình. Vì sao vậy? Bởi vì cái suy nghĩ đó nó không ngoài tâm, đúng không ạ? Ngay nơi cái suy nghĩ đó lại là tâm của mình. Nó lạ là khi nào mà quý vị mà đang suy nghĩ cái chuyện gì, rồi quý vị thấy cái suy nghĩ đó nó hiện hữu trong lòng của mình, mà quý vị không có nắm bắt, không cần phải trở về. Thường thường là mình có cái bệnh là khi mình có cái suy nghĩ, mình nói mình phải trở về bổn tâm của mình rồi để mình nhìn cái suy nghĩ đó. Thường thường là có cái nghiệp, cái quen của mình, là do cái sức tu tập của mình là thường hay có cái sự phân biệt như vậy. Thấy vọng tưởng là mình phải trở về cái tâm an lành, mà khi mà quý vị trở về thì đã mất rồi, mất luôn cái tâm an lành. Rồi vọng tưởng lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên khi mình thấy một cái vọng tưởng, ở nơi cái vọng tưởng đó mà không nói mình trở về, mà không nắm bắt nó, không đuổi đi, không trở về, không đến, không đi, tự nhiên á là cái vọng tưởng đó với mình nó chỉ là một thôi. Nó tự nó tan biến đâu, nó chỉ là một thôi. Cho nên mặc dù là từ cái suy nghĩ của mình nó phát ra, nhưng mà cái suy nghĩ của mình nó cũng không ngoài cái bản tâm của mình. Cho nên ngay nơi cái suy nghĩ đó liền giác ngộ đó. Bởi vì đó là nó đặc biệt là như vậy. Cho nên mới nói là cái mà đạo đó là ngay nơi cái ông hỏi đó, chứ không có phải là cái thường thường người ta học, người ta nói là ngay nơi cái câu hỏi là có cái câu trả lời. Trong nhà thiền hay nói cái từ đó. Nhưng quý vị nên như vậy là cái câu hỏi đó là có câu trả lời ở cái chỗ nào. Rồi người ta giải thích là khi hỏi mà không, khi ngay cái câu hỏi mà không có cái sự trả lời từ nơi một đối tác, thì cái câu hỏi đó là nó không có mục đích, không có mục tiêu, và nó không có cái chỗ đến. Không có cái chỗ đến đó, đây mới gọi là đạo. Nhưng thật ra là chỗ Ngài Mã Tổ nói một cách nó sâu xa hơn. Khi ông phát cái ngôn ngữ ra, và cái ngôn ngữ ông đã phát ra, và hiện tại ngôn ngữ của ông vẫn hiện hành đó, thì tất cả những hành động đó đều là tâm Phật hết, đều là tâm của mình hết. Thì như vậy là nó vượt qua cái là hỏi và đáp. Đó là cái chỗ gọi là Phật tâm. Giống như cái hình ảnh Quốc sư Huệ Trung, Ngài đứng dậy, mười thân Phật Ngài đứng dậy bình thường, không có gì hết. Thì đó là cái hiện tượng của tâm. Ông vua ông kêu mang tịnh bình qua, mà ông vua ông cũng không hiểu. Hỏi thế nào là vô tránh tam muội. Vô tránh tam muội tức là cái tam muội mà nó không có gọi là không có kẹt bên này kẹt bên kia, gọi là một cái tam muội mà nó vượt hơn cái thường tình. Thí dụ như chữ tam muội là cái chánh định. Chánh định là thí dụ như mình ngồi cho tâm mình nó yên tĩnh, đây gọi là tam muội. Nhưng mà cái tam muội này chưa phải nói là vô tránh. Bởi vì sao? Bởi vì là cái yên tĩnh này là nó vẫn còn đối với cái động. Mình đang động cho mình ngồi mình được yên, thì cái yên này đó gọi là định, là tam muội. Nhưng mà nó vẫn còn đối với cái động mà nó có. Còn vô tránh tam muội đó là cái tam muội mà nó vượt hơn cái động và cái tịnh. Tức là không là thì như vậy gọi là vô tránh tam muội, tức là không có một cái gì mà nó đối đãi đối với cái tam muội này hết. Thì đây gọi là cái Phật tâm. Thì như vậy đó, Ngài mới đáp là đàn Việt đi đạp lên đảnh Tỳ Lô, tức là đàn Việt là đàn Na thí chủ đó, mà đạp trên đảnh Tỳ Lô. Đảnh Tỳ Lô là gì ạ? Là pháp thân. Đàn Việt là chúng ta, đúng không? Chúng ta đạp trên đảnh Tỳ Lô, tức là lúc nào đi mình cũng đạp trên pháp thân của mình, nói năng động dụng cũng ở trên pháp thân của mình, làm việc cũng trên pháp thân của mình, suy tư nghĩ tưởng cũng ở trên pháp thân của mình. Nhưng mà đàn Việt lại không biết là mình đang ở trên pháp thân của mình. Nó là như vậy. Hỏi thế nào là cái tâm an lành, thì Ngài đáp là tất cả đàn na tín chủ, hay nói là tất cả chúng sanh đều đạp lên đảnh Tỳ Lô, tức là ở trên pháp thân của mình mà mình không hay. Vậy đó. Nhưng mà thường mình tu thì mình lại cứ đi tìm pháp thân, hay là đi tìm cầu thành Phật, cầu thành Bồ Tát, nhưng mà thật ra chúng ta đã có sẵn hết rồi. Thì ông mới hỏi là ý này thế nào, thì Ngài mới đáp là chớ nhận thân này là pháp thân thanh tịnh. Nghe nói là đàn Việt đạp trên Tỳ Lô, cái là sợ là ông vua ông nhận là cái mình có cái thân này là đạp lên trên cái pháp thân của mình. Ngài nói chớ nhận cái thân này. Nhưng mà ngoài thân này là có pháp thân không ạ? Ngoài thân này cũng không có, mà nhận thân này là cũng sai. Bởi vì nếu mà quý vị nhận thân này đó, là quý vị lấy cái gì nhận ? Ý tưởng, ý thức mà nhận, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ mình vừa nói là cái thân này của tôi, quý vị nghĩ á là cái thân này đó là phải là của mình không ? Không, cái thân này nó có là do ý niệm mà nó có, đúng không ? Quý vị ngủ không có ý niệm là như là người chết thôi, đúng không ? Khi quý vị tỉnh lại, quý vị nói đó, thân này là của mình, mình dậy đi đánh răng, súc miệng, đi vệ sinh vân vân, thì như vậy tất cả đều là ý niệm hết. Bây giờ mình nói là cái tai này là của mình, thật ra cái tai nó có nói của mình không ? Không nói của mình, nó cũng không có nói là của ai hết. Cái chân này nó cũng không nói là của ai hết, nhưng mà mình nói nó là của tôi á, cho nên mình phải giữ nó, à, nó là của tôi, không được ai đụng đến cái phần này, là phần của tôi, giống như mình chỉ xí á, à, cái này là của tôi, cái này là của tôi, à, mình cứ xí. Giống như là cái câu chuyện là có cái thằng nhỏ nó ra nó nghịch nước, à, cái bà mới ra, bà mới la, cái nhỏ mày chơi dơ vậy, à, thằng nhỏ mới nói là cái này con xí rồi, à, con xí rồi, à, bà muốn thì bà qua chỗ khác, bà xí chỗ khác, còn cái chỗ này là của con, à, không có gì phải tranh giành hết. À, đứa trẻ nó nói ngạc nhiên như vậy. Thì như vậy đó, là quý vị thấy là mình cũng vậy, mình xí đó là ồ cái thân này là của mình, à, mình xí rồi đó, không ai được đụng vô, à, đụng vô là có chuyện, à. Nhưng mà thật ra cái thân này có nói là của quý vị không ạ? À? Cũng như là một cái đống, một cái dũng nước ở bên ngoài thôi, một đứa nhỏ nó dành là của nó, chứ thật ra cái thân này nó không nói là của ai hết, đúng không ạ? À? Nhưng mà bây giờ quý vị nói là thân này nó không phải của quý vị, chỉ là nó là của ai, à, thưa quý vị, cũng không phải là của người ta, cũng không của ai hết, bởi vì các pháp xưa nay nó là thanh tịnh. Cho nên mình sống là sống bằng cái ý niệm không ạ? Cái sự sống của chúng ta hiện tại là sống bằng cái ý niệm không? Mình nói là của mình, như cái gì là cái thân này, cho đến những cái hiện tượng bên ngoài, vật chất, cái gì mà tài sản của mình cũng là ý niệm, nó là của mình thôi, chứ thật ra nó không có. Giống như người nào mà quý vị kết hôn, quý vị nói là, à, đó là chồng của tôi, vợ của tôi, thật ra chỉ là những cái ý niệm thôi, đúng không ạ? Những ý niệm rồi quý vị sống chung với nhau, tạo thành một cái mái ấm gia đình, thưa thật ra cũng chỉ là những cái ý niệm mà nó kết thành hết, đúng không ạ? Mà quý vị thấy cái ý niệm thì sao ạ? Nó không phải là của mình, nó thuộc về cái ý thức hệ, nó không phải. Cho nên vì vậy á, đừng có nhận lầm cái thân này là của mình. Nhưng mà nếu mà nó không phải là của mình là của ai, à, cũng không phải là của ai hết, là như thị, các pháp nó chỉ vậy thôi, à, à. Nhưng mà cho mình gá vô, à, cho nên là sư ông mới dạy cái bài pháp là gá thân, thân mộng, dạo cảnh, dạo cảnh mộng, đúng không ạ? Mình gá vô, tựa nương, à. Ông Tăng ổng đi vô trong cái miếu, ổng thấy người ta cúng kiến nhiều quá, thấy thương tâm, cho nên là ổng mới tới khai thị. Ổng mới nói đó là cái này là do đất nước gió lửa hợp thành, linh từ đâu đến, thánh từ đâu về. Linh từ đâu đến, thánh từ đâu về. Ông thần miếu ông giác ngộ, rớt xuống, ông đập cho ba gậy nó rớt xuống đổ. Thế rồi cái ông ngài mới đi, đi ra đường tự nhiên thấy có người mặc đồ xanh, một nguyên bộ đồ xanh ra lễ bái ngài. Hỏi ông là ai mà đến đây lễ bái? Nó dạ con là thần miếu, nhờ thầy khai thị con giác ngộ được sanh thiên. Mừng như vậy đó, giác ngộ sanh thiên liền. Cứ gá ba cái cục đá người ta lễ lại, gá vô cái kiếm ăn, rồi chuốt máu thịt của sinh linh. Ngài thương tâm quá, ngài mới khai thị. Nhưng mà bởi vì đó là ông thiền sư này ông biết là ông thần miếu này đó là cái căn cơ của ông giác ngộ được, chứ còn không giác ngộ được đó là đụng vô là nguy hiểm dữ lắm, chấp dữ lắm á. Giống như chúng sanh á, mà người nào mà có thể giác ngộ, mình nói đạo họ nghe họ giác ngộ, người nào không giác ngộ nói đạo họ sung dữ lắm. Cho nên trong sử có kể cái câu chuyện là cái ông tăng này ông quy y cho một cái ông quan trong cái trấn đó, cái ông nói là dẹp hết những cái dâm từ đi, tức là những cái miếu thờ thần quỷ rồi đó, dẹp hết đi. Ông quan này ông nghe sư phụ mà, ông dẹp hết. Đêm đó đó là ông thầy ông nằm mộng, ông nằm mộng thấy là ông thần ông đến, ông nói thầy kêu ông quan đó dẹp miếu, cho nên đó là tôi chuẩn bị không kịp, thầy cho tôi 100 người để dọn phủ. Ngài đồng ý. 3 ngày sau có cái nạn dịch qua, một cái chết đúng 100 người trong làng. Kinh khủng không ạ? Ổng sân, dẹp ổng ổng sân, cho nên đâu phải dễ đâu, đúng không ạ? Mà từ ông thiền sư này ông giỏi, ông biết là ông thần miếu này đó là có khả năng giác ngộ mới dám khai thị. Bởi vì quỷ thần đừng có đụng, yếu tay cơ đụng là tiêu á. À, nên không phải đơn giản đâu. Mình khai thị mà nó đúng chỗ, người ta mới giác ngộ. Khai thị không đúng chỗ, quỷ thần có mà, sao không có? đúng không ạ? Thập loại cô hồn chúng sanh rồi đủ thứ hết trơn có hết. À, trời người tu la nó phân ra nha, đâu có phải ví dụ như trong lục đạo luân hồi đó là ví dụ như ngạ quỷ, đâu phải là thứ ngạ quỷ đâu, nhiều lắm à, đủ thứ loại, đủ thứ chủng tánh. Ông thì bụng bự cổ nhỏ, ông thì cổ bự bụng nhỏ, đủ thứ người teo chân, người thì bay lên trời, người thì không đầu, đủ thứ loại quỷ. Còn là Atula thì không biết bao nhiêu thứ Atula nữa, có loại phi thiên á, rồng cũng thuộc về Atula luôn, nó tu thành tiên á, tiên nhưng mà thuộc về Atula. À, rồi người ta gọi địa tiên, thiên tiên đủ thứ, mình đọc nó có đủ thứ loại trong đó. Quỷ thần nhiều khi là cây cối, nhiều khi giống ngày xưa mình xây chùa ở đây là mấy cây bự bự phải ra phải sinh họ đi à, chứ không thôi cắt cây là chết. Có nhiều chỗ xây chùa rớt xuống là người xây thợ rồi rớt gãy gò gãy tay chết đủ thứ hết trơn. Những cái tai nạn đó họ không ưng có hết. À, phá nhà ta mà mấy, nhất là mấy cây mà cổ thụ bự 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 rồi đó vô là đụng là chết. Cho nên là mấy chỗ này ngày xưa chỗ này là có những cái cây to để nó ra thầy dỗ thầy sinh trước. Nó giờ thầy xây chùa, mốt không có chỗ ở vô chùa ở, cho mỗi người cây cột đó, mấy cây cột hiên á, vô cột hiên ở. À, mình cho họ cái agreement với họ trước vậy đó. Nếu mà họ hoan hỷ, họ nói à thôi mình bỏ cái cũ nhưng mà được cái ngon hơn. À, vô chùa nghe kinh rồi vậy đó ngon hơn, cho nên họ mừng. Cho nên thật ra cái chùa mình xây mà không có một cái tai nạn thợ thầy, không có ai bị bất cứ một cái chuyện gì xảy ra, rất là mừng. Tức là thật ra mình cũng biết điều với họ. Quỷ thần mà họ có chứ phải không? À, mình đừng đụng họ thôi. À, nhưng mà đụng hay là đụng đúng chỗ, giống như ông thiền sư này đó, linh từ đâu đến, thánh từ đâu về, gõ ba cái rớt xuống khai thị được sanh thiên đó, họ tới họ cảm ơn. Còn nếu mà họ không có giác ngộ, họ tới họ trả thù. À, cho nên tùy căn cơ, chứ nhiều khi mình học thiền, nhiều khi mình cứ làm ẩu đó. Mình thấy các thiền sư tới là cái miếu là cứ gõ, mình lấy cây mình gõ, đúng rồi gõ cục tay luôn à. Bẻ gãy tay mình không giỡn á. Đúng rồi, mình phải biết cái căn cơ, cái sức khả năng của mình. Thì như vậy đó thì mới thoát được, mới nói nó đúng, không thôi là nó sai. Cho ở đây đó là bệ hạ chớ nhìn lận cái, nhìn lầm cái thân này. Đó là bởi vì đó, bởi vì cái thân này mình chỉ gá thôi, gá thân mộng thôi, chứ nó không phải là mình. Nhưng mà nó không phải là của ai hết, nó là như thị, nó là một cái thể chất. Mình vẫn mang thân này mà đừng không có ý niệm là nó là thân mình thì nó rất là khỏe. Giờ quý vị có bệnh, quý vị không có ý niệm đó là thân của quý vị, tự nhiên quý vị không đau gì hết. À, nó khỏe vậy đó. Cho nên là, cho nên tại sao mà quý vị thấy mà các vị mà tu hành mà khá đó là họ có bệnh, họ đau, họ không có rên. Còn mình đau rên dữ lắm, mình mà bị cảm thôi nằm chùm mền rên hừ 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 vậy đó. À, tại vì mình có ý niệm là thân mình. À, còn nếu mà quý vị bữa nào quý vị thử đi, học quý vị thử đi, đừng có ý niệm là thân mình, cái mình nằm đó là chỉ nằm nghỉ thôi. À, chứ không có đau khổ gì cái thân này. Nên đó là cái chỗ mà mình thấy là các ngài nói rất là chính xác. Vua lại hỏi sư, sư đều không nhìn vua. Đó là hỏi nãy giờ rồi đó, thì ông trả lời rồi, nhưng cứ hỏi hoài, không thèm nhìn luôn, gan như vậy đó. Cho nên các thiền sư đâu ngán ai đâu. Còn mình thấy ông vua, ông tổng thống, ông Obama mà lên đây là thôi là mình phải quấn quýt thôi. À, mình quỉnh à. Nhưng mà này ông vua ông hỏi, mà ông vua ngày xưa là quyền sinh sát trong tay, có thể mang chém bất cứ lúc nào, ngài không sợ gì hết. Hỏi hồi mệt quá, ngài không thèm nhìn luôn. ông thầy này ngon nè. Thì ông vua ông mới nói, chậm là thiên tử của nước Đại Đường, tức là Đại Đường tức là thời Lý, tại sao thầy không nhìn đến? Hay là chậm là vua của một nước, tại sao thầy không nhìn? Thì ông sư mới đáp, bệ hạ thấy hư không chăng? À, nói thấy hư không có nhìn bệ hạ không? Ngài trả lời rất là hay. Thường thường mà cái quan điểm của mình nó lạ lắm. Mình nhìn á là mắt của mình nhìn người đó, người đó biết là mình nhìn người đó. Nhưng mà cái người tu giác ngộ không nhìn bằng mắt nữa, họ nhìn bằng tâm. Họ tuy họ ngó bên này nhưng mà tâm họ đầy đủ hết. Nói gì họ cũng nghe, nói gì họ cũng biết, nói gì họ cũng trả lời được, không sai gì hết. À, nên ngày xưa nhiều khi mình lúc mà mới vô chùa đó, nhiều khi có nhiều khi mình buồn mình tủi lắm. Đi lên đảnh lễ thầy, mang y đảnh lễ thầy, mà thầy cứ ngồi thầy làm việc thôi. Thế ngồi làm việc. Nhưng mà ngộ một cái hỏi gì cũng trả lời được hết trơn á. Mình nói mình chắc tự vì mình đệ tử mới cho nên là không có được quý. Chứ còn rồi Phật tử đến là thầy phải nói chuyện mà ta vui vẻ rồi. Nói chuyện thấy chú tâm lắm. Mình đệ tử mà lên là thấy ông thầy cũng không có chú tâm gì hết. Nó nghĩ mình thua Phật tử nữa. Nhưng mà sau này mình mới hiểu. Ở vì Phật tử họ không hiểu. Nếu mà quay đi nói khinh thường họ cái họ không đi chùa. Còn đệ tử trong nhà tu lâu thì còn ngu nữa. Đáng ăn đòn chứ ở đó cầm len. Bởi vì tâm á, mà của các vị mà tu hành tốt rồi ở nhiều khi đang ngồi nhìn phía trước vậy mà phía sau ai nói gì làm gì mà cũng nghe, bởi vì không còn bị lệ thuộc ở cái con mắt, không còn bị lệ thuộc ở cái tai nữa. Còn mình á, bị lệ thuộc cái con mắt, bị lệ thuộc cái lỗ tai, cho nên vì vậy mình là phải bị lệ thuộc theo cái tính của thế gian thường tình. Còn các thiền sư mà tu khá rồi thì không có kẹt ở những cái thường tình, là xung quanh khắp tất cả đều là tai mắt hết. Cho nên quý vị mới thấy là cái tượng chẩn đề đó, cái tượng chẩn đề là đúng ra họ phải tạc là 1.000 tai, 1.000 con mắt, nhưng mà một cái tượng không thể nào mà để đủ được 1.000 con mắt cho họ. Họ biểu trưng là khoảng chừng là mấy chục con thôi, còn tai cũng mấy chục cái tai thôi biểu trưng. Nhưng thật ra nếu mà tạc đúng á là phải 1.000 tai 1.000 mắt. Nhưng quý vị nghĩ 1.000 tai 1.000 mắt để đâu à? Phải khắp cả châu thân, mắt phải khắp cả châu thân hết thì như vậy mới đủ 1.000 con mắt. Ví dụ như mắt phải khắp, tai phải là cùng khắp hết mới đủ 1.000. Như vậy đó là nó thật sự có một cái người nào, có vị Bồ Tát nào mà có 1.000 con mắt, có vị Bồ Tát nào có 1.000 cánh tay, dị hợm vậy, dị tật vậy. Ví dụ như bây giờ ngón tay mình 5 ngón, bữa nào mà quý vị sanh con đẻ ra 6 ngón là quý vị phải đi giải phẫu rồi, đúng không hả? Nó là dị tật. Bồ Tát không có dị tật, Bồ Tát chỉ là biểu trưng thôi. Cho nên nói là 1.000 tai 1.000 mắt, tức là khắp thân đều là mắt, khắp thân đều là tai hết. Đây gọi là pháp thân, đúng không ạ? Nên quý vị vô thấy mấy cái tượng chẩn đề nhiều tai, quý vị đừng có ngạc nhiên. Đều có ý nghĩa đạo, ý nghĩa Phật pháp hết. Nên ở đây nói là bệ hạ thấy hư không, nói thấy. Hư không có nhìn bệ hạ không? Cái ông đứng hình luôn, đúng không ạ? Thì lúc này ông biết hư không có nhìn mình, đúng không ạ? Có nhìn mà nhường như không nhìn. Tại vì chỗ nào cũng hư không, quý vị đang ở trong hư không, đúng không ạ? Hư không có nhìn quý vị không? Có nhìn mà dường như không nhìn. Thì tâm của người tu cũng vậy, nhìn mà không dính mắc gì hết, nhìn mà như không nhìn, thấy mà như không thấy. Thì quý vị học khỏe lắm, mà giảng thiền cũng khỏe nữa, khỏi soạn gì hết á. Ngồi nói chuyện chơi với quý vị thôi mà không cần phải tóm kết, tại vì cái đoạn đầu cũng như cái đoạn cuối, ý đầu cũng như ý sau. Cho nên là giảng thiền là khỏe hơn là giảng kinh, giảng luận. Mình phải tóm kết đủ thứ. Thôi quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp nơi.